Hoàng tộc Đại Chu, chương 1099, truy tìm manh mối, góc truyện audio.com, Phương Vân, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Nếu ta chết ta muốn ngươi lập tức mang Thanh Sưởng công chúa đi, hơn nữa vĩnh viễn bảo hộ nàng. Đừng cho nàng bị thương tổn, Lưu Kế trịnh trọng nói. Phương Vân chấn động, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, Lưu Kế đề xuất điều kiện sẽ thực hà khắc thực gian nan, rất khó hoàn thành. Nhưng không có nghĩ đến, là một sự kiện như vậy. Tông lệnh đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Vân thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Kế. Trong thanh âm vị đại chu tông lệnh này toát ra điểm xấu, làm cho hắn cảm giác được cực kỳ bất an. Cái gì là sau khi hắn chết, thần thông cảnh cường giả, sống 5.000 tuổi cũng không thành vấn đề. Đại chu triều lập quốc mới bao nhiêu năm, dù là tông lệnh thời gian trong pháp khi không ít nhưng cách đại nạn còn lâu. Lấy tình huống hắn, sống hơn 1.000 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng Lưu Kế lại còn nói sau khi hắn chết như vậy. Làm cho hắn chiếu cố Thanh Sưởng công chúa càng như là ủy thác khi sắp lâm chung. Phương Vân cảm giác được bất an thật sâu. Rốt cuộc là chuyện gì lại có thể làm cho vị đại chu tông lệnh này có giác ngộ cái chết. Hắn rốt cuộc cảm giác được cái gì. Trong nháy mắt Phương Vân trong đầu liên tưởng đến rất nhiều thứ. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Không phải do hắn không đi liên tưởng. Tông lệnh đại nhân, người có phải đã nhận ra cái gì? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, Phương Vân tiến lên trước một bước tiếp cận tông lệnh Lưu Kế. Hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vị này nhân vật thực quyền đại chu, muốn nhìn thấy sâu trong tâm linh hắn. Lưu Kế không nói gì, chỉ là lẳng lặng lắc đầu. Xôn xao, Phương Vân bắt được hai vai tông lệnh, dùng sức lay động, vẻ mặt kích động nói. Có phải sự tình cùng Vũ Mục có liên quan, người chấp trưởng tông nhân phủ kinh thành là địa bàn của ngươi? Chuyện Vũ Mục ngươi không thể nào không biết, nói cho ta biết, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lưu Kế càng không nói, Phương Vân lại càng khẳng định, hắn biết bí mật gì đó. Tại kinh thành, sự tình rất khó giấu giếm được hai người, cái thứ nhất là nhân hoàng, mà cái thứ hai chính là tông lệnh Lưu Kế. Lưu Kế triệu Phương Vân lại đây, lại làm ra ủy thác gần lâm chung. Loại biểu hiện khác thường này, rất khó làm cho Phương Vân không cảm giác được vấn đề. Phương Vân, Lưu Kế ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại toát ra mỏi mệt thật sâu nói. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là nói cho ngươi căn bản không có tác dụng gì. Ta biết ngươi hiện tại võ công tiến nhanh, nhưng ngươi so với Vũ Mục lại như thế nào? Ngay cả sự tình, Vũ Mục đều làm không được, ngươi có năng lực làm được sao? Phương Vân trong lòng chấn động, Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lưu Kế quả thật là biết tin tức nhưng hắn những lời này, rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Phương Vân ánh mắt lóe ra ý niệm trong đầu liên tiếp chạy chia. Nhưng mà rất nhanh, bên tai nghe thấy Lưu Kế thanh âm, mang theo vô cùng tang thương nói. Ta rốt cuộc hiểu, phụ thân vì cái gì không cho Tửu Trúc luyện kiếm. Vũ Mục là cái thứ nhất mà ta là cái thứ hai. Ta sẽ làm cố gắng cuối cùng, đi ngăn cản người kia. Đại chu triều hơn 1.000 năm cơ nghiệp, 1.000 năm thịnh thế thái bình, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Phương Vân, nếu ngay cả ta cũng khuyên can không được người kia, ngươi liền mang theo thanh. Góc truyện audio.com, Sưởng, chạy chối chết đi, vĩnh viễn rời đi nơi này. Lưu Kế trên mặt toát ra thật sâu thống khổ, hai hàng nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống, mang theo giác ngộ cuối cùng nào đó. Mê vụ, bao quanh bí ẩn, phía sau mê vụ dày đặc, Vũ Mục không thể nghi ngờ đã biết chân tướng. Vũ Mục đã chết, nhưng Lưu Kế cũng biết chân tướng, nhưng hắn cũng không nguyện nói cho mình. Phương Vân không phải đứa ngốc sở hữu những manh mối này, đều mịt mờ chỉ thẳng thống trị cao nhất Đại Chu. Nhưng Phương Vân không nghĩ ra được nhân hoàng rốt cuộc có cái gì lý do đi làm như vậy. Lưu Kế nói phải làm một lần khuyên can cuối cùng, nhưng hắn muốn khuyên can ai? Khuyên can nhân hoàng nhất thống thiên hạ kích sát các hoang đại đế, di diệt tông phái sao? Thứ này sao phải khuyên can? Kinh thành chiến dịch nếu không phải nhân hoàng, Đại Chu triều đã sớm diệt vong. Thiên hạ đã sớm chìm đắm vào hắc ám thời đại tông phái thống trị. Nhân hoàng lập hạ công lao lớn như vậy, sao có khả năng đối thiên hạ bất lợi? Nhưng nếu không phải nhân hoàng thì là ai? Tại Đại Chu triều, có phải còn cất giấu cao thủ cả mình cũng không biết. Thiên cơ các thiên cơ bảng được xưng tính cả vạn vật nhưng có thể thiếu sót hay không? Ngay cả thiên cơ tiên sinh thân mình cũng là người chứ không phải thần, hắn làm như vậy chẳng lẽ chỉ là vì sắp xếp một cái bảng sao? Mỗi người làm một sự kiện đều có mục đích của mình. Mục đích của thiên cơ tiên sinh là gì? Hắn có thể không chết hay không? Đại thần thông bảng có thể chỉ là công cụ của hắn hay không? Phương Vân trong óc ba đào mãnh liệt, Vô số nghi vấn cùng ý niệm trong đầu tạo thành hải triều mê hoặc mênh mông không thôi. Hắn trước mắt còn có một người biết, nhưng mà Lưu Kế lại tình nguyện tự mình gánh vác cũng không tiết lộ ra một chút. Chợt Phương Vân Mãnh cắn răng một cái, làm ra quyết định. Nói cho ta biết, ta cần biết chân tướng. Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Tông Lệnh, ánh mắt hắn sáng như tuyết, rõ ràng cho thấy ý chí không thể sửa đổi. Chỉ có ở biết toàn bộ sự tình chân tướng sau ta mới chịu đáp ứng yêu cầu. Nếu không nói, ta sẽ không đồng ý ngươi điều kiện. Phương Vân rất ít làm ra loại sự tình nuốt lời này, đặc biệt là lúc trước hắn làm ra ba cái hứa hẹn. Nhưng chuyện này quá lớn, cho dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Phương Vân đã cảm giác được một hồi gió lốc cực lớn. Trận gió lốc này, thậm chí so với kinh thành chi dịch còn cho hắn cảm giác mãnh liệt hơn. Hiện tại, Vũ Mục chết bất đắc kỳ từ, Tông Lệnh cũng đột nhiên làm ra dàn xếp hậu sự, kế tiếp sẽ là ai? Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu hắn không hỏi rõ. Mù quáng nhận lời Lưu Kế, như vậy thì có khả năng, đại bi kịch tiến đến phía trước thì hắn cái gì cũng làm không được. Phương Vân xưa nay cũng không phải là người bội tín, nhưng cũng không phải là người cổ hủ, Tông Lệnh điều kiện, hắn không thể đáp ứng. Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kế, đang chờ nhân trả lời. Nhưng mà Phương Vân chờ đến, lại là Đại Chu Tông Lệnh kiên định lắc đầu. Hãy nghe ta nói, Phương Vân, chuyện này vượt qua ngươi tưởng tượng. Đối với ngươi trăm hại mà không có một lợi. Huỳnh, Phương Vân đột nhiên xoay người lại, dứt khoát mà kiên quyết hướng bên ngoài Tông Nhân phủ. Tông Lệnh, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ba cái hứa hẹn vẫn hữu hiệu như cũ, nhưng chuyện này cũng không ở trong phạm vi chúng ta giao dịch. Ta chờ ngươi thay đổi quyết. Góc truyện audio.com, đỉnh, chiếu cô thanh sưởng công chúa chỉ là một câu, nhưng thầm ý trong đó lại là ẩn hàm ý tứ trung thân. Thời khắc nguy hiểm Phương Vân có thể giúp nàng, cứu trợ nàng. Nhưng không có hứa hẹn chiếu cố nàng cả đời. Phương Vân đi thực kiên quyết cũng thực dứt khoát. Ầy, cuối hành lang truyền đến một tiếng thở thật dài. 3 tháng cấm đoán chính là xuất phát từ khẩu dụ nhân hoàng. Cho dù là Phương Vân cũng không thể vi phạm. Đầy ý nghĩa, hắn 3 tháng hoàn toàn không thể rời đi quan quân hầu phủ. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả lễ tang Vũ Mục cũng không thể tới. Nếu là trước đây, Phương Vân tất nhiên sẽ im lặng rời đi. Nhưng đã trải qua sự tình hoàng cung, cùng sự kiện Tông Lệnh, Phương Vân ngược lại lặng yên. Tham gia Vũ Mục lễ tang, chỉ là một loại hình thức mỗi người đều có thể làm được. So với việc chuyện này, điều tra rõ nguyên nhân Vũ Mục chết. Cùng với chuyện nguy hiểm trong miệng Tông Lệnh mới là trọng yếu nhất. Đem kinh thành chi chiến bùng nổ phía trước đến khoảng thời gian Vũ Mục tử vong, sở hữu tin tức toàn bộ đưa đến phòng ta. Phương Vân mệnh lệnh, 3 tháng thời gian, hắn chỉ có thể bế môn tư quá. Nhưng không có nghĩa, hắn cái gì cũng làm không được. Vâng, đại nhân, Triệu Bá Ngôn rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Ở chuyện Vũ Mục sau khi hắn thành lập cơ cấu tin tức khổng lồ, là lần duy nhất hắn phát sinh sai lầm trọng đại. Tuy rằng Phương Vân cũng không có nói cái gì, nhưng Triệu Bá Ngôn tự mình cảm giác 10 phần thống hận. Phương Vân mệnh lệnh lần này, được chấp hành triệt để. Gần vạn danh nhân viên tinh nhuệ, phân tích ngày đêm không ngừng, loại bỏ điệu tin tức vô dụng, sau đó đem văn bản nguyên thủy, đưa đến quan quân hầu phủ. Phương Vân tư duy cùng phân tích cùng với thôi diễn tin tức nguyên thủy, lấy ra tin tức hữu dụng không phải thiêu thân bình thường có thể so được. Bọn họ có lẽ có thể chú ý tới tin tức hữu dụng bình thường, nhưng lấy tin tức từ tầng dưới chót lại không phải sở trường của họ. Sự tình như vậy, Phương Vân đã thật lâu không có làm. Quan quân hầu phủ một gian phòng trống trải thật lớn, chồng chất tư liệu thật dày. Toàn bộ đều là Triệu Bá Ngôn đưa tới. Phương Vân trực tiếp sử dụng Minh Vương Đại Bi Chú, hóa ra 9 cái phân thân, ý thức phân hóa, nhất tâm đa dụng. Đồng thời không gián đoạn, xem những tin tức này. Sở hữu tin tức toàn bộ bị Phương Vân thu vào đáy mắt. Hắn tốc độ đọc cực nhanh, mỗi một cái phân thân cơ hồ đều tương đương với 1.000 cái tinh nhuệ thiêu thân, ngày đêm không ngừng phân tích tin tức. Cửu đại phân thân tương đương 9.000 cái thiêu thân am hiểu tình báo, đồng thời xem, lấy ra tin tức. Tốc độ khủng bố như thế đã ở trình độ kinh người, nhưng chỉ có như vậy mới lấy ra tin tức hữu dụng. Thời gian từng ngày đi qua, Phương Vân chẳng phân biệt được ngày đêm, cả ngày lẫn đêm cắm rễ bên trong hồ sơ tin tức. Tông nhân phủ sớm đã làm tay chân, muốn tìm được tin tức hữu dụng cũng không dễ dàng. Nhưng Phương Vân tin tưởng tự mình sẽ tra được chân tướng. Chỉ qua hầu, đáng chết, Triệu Bá Ngôn, tin tức chỉ qua hầu toàn bộ tìm ra cho ta. Phương Vân đột nhiên hét lớn, hắn chỉ lo tra tìm Vũ Mục tử vong, tin tức trực tiếp nhất lại xem nhẹ tin tức cực kỳ quan trọng quan hệ chặt chẽ với Vũ Mục. Cách chương.